Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 16 tháng 1 năm 2010, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ gửi đến quý vị một thông điệp hiện đang làm đề tài nóng hổi hiện nay, đó là có phải tận thế vào năm 2012 hay không? Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Vì sao hôm nay mình đến đây mà mình cũng bằng ngồi để quý vị có thể cảm tạ Chúa không? Quý vị có cảm thán Chúa không? Quý vị biết cái hiện bây giờ có nhà thờ mà không có vô ngồi được không? Bị tàn phá hết không? Chúng ta có biết bao nhiêu ngàn hội thánh của Chúa tại ở Haiti ngày hôm nay, họ sống không biết nay mai như thế nào, giống như là màn trời chiếu đất. Cho nên chúng ta cảm thán Chúa, mỗi lần chúng ta thấy như vậy chúng ta cảm thán Chúa là chúng ta còn hơi thở, chúng ta còn sống. Vào ngày 12 năm 2010, quý vị và tôi đã xảy ra chứng kiến những sự xảy ra cơn động đất dữ tợn tại Haiti. Đến 7.0 Richter scale và cách xa thủ đô chỉ có 10 dặm. Và tàn phá tới nỗi hơn 100.000 người chết. Hơn 2 năm trời chưa những sự chấn động tại đế quốc Haiti. Khi mà tôi thấy điều đó xảy ra, tôi xem những hình ảnh, tôi xem những phim ảnh và tôi nghe những tin tức, lòng tôi rất đau buồn cho những người đang gặp khó khăn và đã mất cả gia đình của mình. Họ đã chiếu lại những gì hình ảnh đã xảy ra năm 2004. Sóng thần tsunami đã đánh vào Nam Dương. Hơn 200.000 người chết. Thương bại chị em, tờ báo Time Magazine lạc đặt chạy ra in ra một tờ báo nói về những cái cuộc đời xảy ra, những phim ảnh hay là hình ảnh xảy ra tại Haiti. Và tôi đọc đi đọc lại, những điều này đã xảy ra đau buồn cho cả dân sự của Chúa, nhất là con cái của Chúa tại những thành phố đó. Và tờ báo này ghi chép những cái điều rất quan trọng mà tôi đọc đi đọc lại để ý đến. Họ nói rằng là trong quốc gia này là trong những quốc gia có thể nói nghèo nhất ở miền Tây Phương, và ngày hôm nay còn nghèo hơn nữa. Tất cả lâu đài, tất cả nhà cửa sập hoàn toàn, không biết chạy đâu mà thoát khỏi. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm tìm mọi cách để đưa viện trợ vào đó để giúp đỡ, và họ đã quyết hơn 1 triệu đô la để đưa vào tại quốc gia Haiti. Và họ kêu gọi tất cả mọi nơi giúp đỡ dân hiến. Lạ lùng khi mà xem những tin tức này, và tôi nghĩ đến một cái bài viết tôi mới vừa viết là làm ngơ trước đèn báo hiệu. Tôi mới viết vài ngày xong rồi cái cơn động đất nó xảy ra, cô Liên đã viết tại, cô là cái người kiểm duyệt cái tờ báo Tiếng Nói Hy Vọng. Và tôi mới nghĩ lại cái bài mà tôi mới vừa viết về làm ngơ trong đầu năm 2010. Đầu năm 2010 chuyện gì xảy ra, tôi không ngờ đó đã bắt đầu sự động đất xảy ra không xa chúng ta, không xa ở tiểu bang Florida. Thương bại chị em, cái bài viết tôi đề cập như thế này. Là một ngày nọ tôi đã lái xe và tôi thấy cái đèn báo hiệu và nói gần check engine, cái hãy phải xem. Và tôi thấy chắc đèn đó, tôi lái thì cho tôi mau mau chạy đến cái người sửa xe. Vì tôi chạy tới người sửa xe nói là cái đèn nó không sao đâu, nó chỉ có chuyện nhỏ, một cái sensor, những cái gì báo hiệu nhỏ thôi, anh không cần phải lo. Tôi chạy rồi mỗi lần mà tôi thấy cái đèn báo hiệu màu đỏ đó tôi sợ lắm, tôi ghét lắm. Tôi nói bây giờ nếu mà tôi ngưng nửa đường chuyện gì xảy ra. Và tôi chạy 1 tuần, rồi 2 tuần, rồi 1 tháng, rồi 2 tháng, không có chuyện gì hết. Chắc cái đèn báo hiệu này chắc là nó có chuyện nhỏ thôi, không có gì mà quan tâm. Khi tôi chạy cả tháng rồi thì tới cái lúc mà tôi phải đi smoke check, vì cái chính phủ kêu tôi phải đi cái smoke check chiếc xe này. Đi từ smoke check rồi mới khám phá ra tôi sẽ tốn tiền rất nhiều để sửa. Tôi phải trả giá mà trước nay tôi làm ngơ cái đèn báo hiệu đó. Quý vị bao giờ làm ngơ cái đèn báo hiệu không? Nhưng mà chúng ta sẽ trả giá vì Chúa đã cho chúng ta thấy, hay là Đức Thánh Linh cho chúng ta thấy, là chúng ta biết chuyện đã xảy ra. Thương bạn chị em, đèn báo hiệu của thế gian chúng ta cũng giống như thế. Đôi chúng ta thấy ô động đất đã năm này rồi, tới năm kia, ô rồi tới thiên tai rồi, xảy ra chỗ này tới chỗ kia, mà đâu có xảy ra đến mình đâu. Thôi chúng ta không làm ngơ, chúng ta không cần phải quan tâm. Những đèn báo hiệu về tình thế của thế gian chúng ta là những điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải trở lại Kinh Thánh để nghiên cứu. Và tôi dựa vào cái câu chuyện cái đèn báo hiệu mà tôi đã học được là ở trong Kinh Thánh chúng ta biết. Quý vị chúng với tôi lỡ dở Kinh Thánh ở trong sách Kinh Thánh Matthew đoạn 24 câu số 13. Xin lỗi, Matthew đoạn 24 câu số 3. Matthew đoạn 24 câu số 3 đề cập một cái điều rất quan trọng. Khi mà chúng ta sống trong thời kỳ cuối cùng, chúng ta cần phải hiểu rõ và chúng ta có thể cần phải thuộc lòng Matthew 24. Đây là chính lời của Đức Giêsu đã giảng, đây là chính lời của Đức Giêsu đã cho chúng ta biết những cái điều báo hiệu, những điều gì xảy ra trước khi tận thế. Đây là một điều mà môn đồ của Chúa thắc mắc. Đây là một điều là con cái của Chúa cũng thắc mắc ngày hôm nay. Thì Chúa đã nói rằng Chúa đã đứng trước thành Jerusalem và môn đồ đến cùng với Đức Giêsu hỏi rằng thành Jerusalem này sẽ xảy ra như thế nào, vì Chúa nói rằng là sẽ còn không một hòn đá nằm trên một hòn đá nào sẽ bị sụp đổ tại thành Jerusalem. Họ thắc mắc điều đó xảy ra lúc nào. Thì Chúa mới trả lời rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 3 nói rằng Ngài đưa ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra. Những sự đó là sự gì? Là những sự đó là sự tàn phá thành Jerusalem chừng nào sẽ xảy ra. Đối với họ rất quan trọng. Đối với dân Israel, dân Do Thái rất quan trọng. Làm thế nào mà thành Jerusalem sẽ sụp đổ? Và câu hỏi thứ hai của họ nói rằng và điềm chi chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Điềm gì chỉ đến sự Chúa đến và tận thế? Hai câu hỏi đó liên quan đến nhau thưa bà chị em. Nhiều khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta nghĩ đến cái câu cuối cùng thôi. Nhiều khi chúng ta nghĩ đến đây là những điều mà xảy ra trước khi Chúa trở lại. Nhưng mà vì hai cái câu hỏi đó liên quan đến nhau, tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Là điều gì sẽ xảy ra, có nghĩa là điều gì thành Jerusalem sẽ bị tàn phá. Chúa đã đề cập đến điều đó và Chúa đã giảng, ghi được chép trong những sách phúc âm khác là như thế này. Chúa nói rằng thành Jerusalem sẽ bị tàn phá. Và ngươi hãy xem, khi mà các ngươi sẽ thấy những dấu hiệu mà quân La Mã vào đó thì các ngươi hãy thoát. Đừng trở lại lấy một món đồ gì. Đừng trở lại lấy hộp xoàn hay là kim cương. Đừng trở lại ham mê căn nhà, chiếc xe của mình. Đừng trở lại, hãy đi. Quý vị biết, vào năm 70 sau Chúa, quân La Mã đổ bộ vào thành Jerusalem và họ đã giết biết bao nhiêu người dân Do Thái. Họ vào đền thánh Jerusalem, họ khám phá ra vàng ở trong đó. Tại sao họ biết họ khám phá ra? Khi họ đốt thành Jerusalem thì tự nhiên cái chất vàng ở đâu nó chảy ra khỏi thành Jerusalem. Họ thấy đâu vàng ở trong đó rất nhiều. Họ đổ vô rồi họ bắt đầu họ tìm kiếm vàng ở trong đó. Mà khi mà moi móc vàng trong đó thì họ lật hết tất cả hòn đá này tên đằng ở kia, tất cả chỗ này tới chỗ kia, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào nữa, vì họ đang tìm vàng ở trong thành Jerusalem. Họ giết rất nhiều người trong Jerusalem tới nỗi mà huyết của những người Do Thái chảy ra giống như là dòng nước. Sự sợ hãi, kinh khiếp xảy ra trước mặt Đức Giêsu. Và Ngài đã báo trước cho dân sự của Chúa. Ngài đã báo trước cho môn đồ của Chúa. Và môn đồ của Chúa rang rao rác khắp nơi nói rằng sẽ có một ngày nào đó thành Jerusalem sẽ bị tàn phá. Khi họ thấy dân, họ thấy quân lính La Mã đổ bộ vô, họ thoát ra khỏi thành Jerusalem. Theo lịch sử khám phá cho chúng ta biết rằng là không có một người nào tin Chúa bị giết cả trong thành Jerusalem vì họ nghe lời của Đức Giêsu giảng ở trong Kinh Thánh. Đó là bài học cho quý vị và cho tôi. Vì môn đồ của Chúa biết rõ ràng xảy ra thành Jerusalem thế nào, thì bây giờ Chúa báo hội hiểu chúng ta biết là chuyện gì xảy ra trong ngày tận thế. Nếu chúng ta không đọc Matthew, nếu chúng ta không đọc Matthew đoạn 24, nếu chúng ta làm ngơ, thì chính chúng ta sẽ không biết những báo hiệu đó. Chúng ta không biết những dấu hiệu thời kỳ cuối cùng. Có nhiều người nói rằng ồ, chúng ta đã nghe quá nhiều rồi. Thương bà chị em, sẽ không bao giờ đủ. Mỗi lần thiên tai đã xảy ra như thế này là tôi trở lại Matthew đoạn 24 đọc lại một lần nữa. Mỗi lần thiên tai xảy ra, động đất hay là sóng thần xảy ra, tôi trở lại đọc những lời tiên tri trong Kinh Thánh nữa. Vì tôi muốn thoát những cơn nạn đó khi mà đổ xuống. Thương bà chị em, ở trong sách Khải Huyền nói rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ nhiều tai nạn sẽ đổ xuống. Chúa đã báo trước để các ngươi tránh khỏi những tai nạn đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 tôi xin nói một số những điều mà Chúa đã nói trước chúng ta. Đức Giê-xu đáp rằng, câu số 4: hãy giữ cho kẻo có dỗ dành các ngươi. Có nghĩa Đức Giê-xu nói rằng đúng, các người đã nghe những điều đó, nhưng mà sẽ có người đến dỗ dành chúng ta. Tại sao? Có người đến dỗ dành chúng ta để chúng ta không thấy những đèn báo hiệu đó, để chúng ta thấy không có dấu hiệu đã xảy ra. Ô, dỗ dành đó, anh đừng lo nữa, động đất khi nào cũng có động đất chứ sao? Làm sao chúng ta phải lo lắng? Nếu tới mình á, thì mình phải chịu. Trời kêu ai nấy dạ. Đó là những lời mà quý vị sẽ nghe rằng ồ đừng lo, đừng đọc Kinh Thánh. Chúa Giê-xu nói tiếp rằng vì nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến. Nói cùng các ngươi như thế này, ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe tiếng nói giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là gì cuối cùng đâu. Có nghĩa là giặc giả đến chưa là cuối cùng đâu, tiên tri giả đến chưa là cuối cùng đâu, Christ giả đến chưa là cuối cùng đâu. Chúa nói rằng dân này sẽ dấy lên ngục kình dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều cho đến có đối kém và động đất. Xong mọi điều đó chỉ là gì? Đầu sự tai hại. Động đất đến, đó là đầu sự tai hại. Tại sao tôi xin nhắc nhở cho quý vị biết rằng tại sao đầu sự hại? Tại vì nhiều người đang động đất thiên tai đến, đó là Chúa trả lại rồi. Nhưng mà Kinh Thánh nói là đầu sự tai hại chưa đâu. Các ngươi đừng vội, để nói Chúa sắp đến rồi, nay mai Chúa đến liền. Thưa bà chị em, nếu chúng ta tin điều đó chúng ta lầm, vì chúng ta chưa đọc Kinh Thánh rõ ràng. Đó là đầu sự tai hại. Câu số 8 nói rằng, câu số 9: bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi các ngươi. Giết ngươi sẽ bị mọi người dân ghét vì danh ta. Có nghĩa rằng tới thì cuối cùng, sau khi những thiên tai, thì dân sự của Chúa bị bắt bớ. Quý vị có nghe chưa? Dân sự của Chúa sẽ bị bắt bớ. Ngày hôm nay chúng ta không bao giờ nghe những cái tin đó, phải không? Đó là dấu hiệu mà Chúa Giê-xu đã đề cập đến. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghét nhau. Có nghĩa là một số người phản nghịch nhau trong Chúa, ghét nhau, không tin những điều dấu hiệu đó nữa, và bỏ hội thánh của Chúa và rời khỏi Chúa. Giống như là chúng ta, một số người nghĩ rằng ồ, giảng là Chúa sắp trở lại, Chúa sắp lại, mà cả trăm năm nay Chúa chưa trở lại. Thôi, không biết Kinh Thánh chúng ta tin hay không, chúng ta bỏ đạo. Đó là xảy ra nè, ghét nhau và phản nghịch nhau và bỏ đạo. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Chúng ta bền chí đến cùng, cuối cùng chúng ta mới được cứu. Chúng ta lẹ, chúng ta tin. Và ngày hôm nay rất nhiều người tin những dấu hiệu sai lầm, những dấu hiệu mà họ nghĩ rằng động đất hay thiên tai đến rồi Chúa sắp trở lại rồi. Rồi họ chờ lâu quá, bắt đầu mới mất niềm tin. Một dấu hiệu cuối cùng, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 nói rằng: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Lời của Chúa sẽ giảng ra khắp đất. Sự bắt bớ càng ngày dấy lên. Bắt bớ đây không phải là bắt bớ vì tội lỗi hay là giết người. Bắt bớ đây là vì bắt bớ đạo đức. Vì chúng ta tin Chúa, vì chúng ta theo, người đời sẽ bắt bớ. Đó là dấu hiệu cuối cùng, chứ không phải động đất là cuối cùng. Thưa bạn chị em, động đất là đầu sự tai hại thôi. Đầu sự tai hại thôi. Tại sao tôi nhắc điều đó? Tại vì ngày hôm nay rất nhiều giáo lý cũng như là phim ảnh ra và đề cập một cái điều này mà tôi thấy rất đau buồn, và tôi xin chia sẻ cùng với Hội Thánh. Quý vị nghe cùng phim 2012 phải không? Có thể một số quý vị đã đi xem rồi. Và trước cái cuộn phim đó là chúng ta thấy rằng The Independent Day. Cuộn phim Independent Day cũng nói về vấn đề tận thế. Rồi sau đó ra một cuộn phim The Day After Tomorrow, khi mà cơn bão tuyết lạnh lẽo đi đến toàn thế giới và chỉ có một số người sống sót thôi. Và một số người đã coi phim đó rồi sợ hãi, nghĩ là Chúa trả lại, những thiên tai đó sẽ xảy ra. Đó là thiên tai cuối cùng hay là dấu hiệu cuối cùng. Một vài tháng trước một cuốn phim ra nữa là 2012. Không phải là một lấy một cái chủ đề nôm na về sự tai hại xảy ra trong thời kỳ cuối cùng, nhưng mà rõ ràng dùng cái ngày tháng là 2012. Nếu nó rõ hơn nữa là ngày 12 tháng 12 năm 2012. Dựa vào cuốn lịch của Mayan là thế giới này sẽ là chấm dứt. Cái giáo lý này nó đi ra khắp nơi, và Hollywood đã lấy một cái tư tưởng này và thành ra một cái cuộn phim 2012 này. Và chính những người tin Chúa họ gọi tôi nói rằng: mục sư có coi cuốn phim đó chưa? Tôi nói tôi chưa coi. Tôi sẽ đọc báo và tôi biết được cái cuộn phim nó như thế nào thôi. Nó lúc là cuộn phim nó đúng không? Giống như Kinh Thánh dạy không? Là khi mà nước lục đến dấy lên là tiêu diệt tất cả mọi nơi phải không? Tôi nói rằng hãy xem Kinh Thánh lại. Hãy xem Kinh Thánh lại. Nếu quý vị chưa kêu coi cuốn phim này, tôi xin nói sơ sơ qua. Là 2012 sẽ xảy ra một cơn nước lục rất lớn và đã đi khắp đất. Nếu không dựng lên những chiếc tàu để cứu những người mà có tiền, có địa vị thì sẽ không bao giờ sống sót. Và tại sao họ nghĩ đến cái tư tưởng là nước lục tràn khắp nơi trên trái đất? Họ dựa vào cuốn lịch, họ dựa vào những gì đã xảy ra thời Noe. Ngày xưa Chúa tiêu diệt thời Noe như thế nào bằng nước lục, thì Chúa sẽ tiêu diệt ở trong thời kỳ của dân loại còn sót lại là bằng nước lục. Họ dựng đến chiếc tàu giống như là Noe để cứu sót những người còn sót lại. Cuối cùng ở trong cái phim này là chỉ có những người mà tin rõ ràng là tận thế vào chiếc tàu đó, thì ba chiếc tàu đó lơ lửng trên mặt nước sau khi tiêu diệt tất cả mọi người trên toàn thế giới và bắt đầu một hành tinh mới, cuộc đời mới, những người còn sống sót ở trong ba chiếc tàu vĩ đại đó. Tôi có thể nói nhiều điều ở trong về cuộn phim này, nhưng mà tôi sẽ dẫn chứng vài điều thôi. Tôi hiểu là những cuộn phim mà Hollywood ra là những cuộn phim có thể giả tạo, chưa chắc là đúng nói về tình thế. Nhưng mà xem lâu chừng nào á, thì chúng ta bị nhập tâm, chúng ta tin tưởng. Một cuốn phim mà tôi đã đề cập vấn đề là Left Behind, đó là một cái triết lý Left Behind để đưa vào cuốn phim mà nhiều người hôm nay tin tưởng đó là đúng, nhưng mà hoàn toàn là trật. Cuốn phim này ra nữa, có thể không đi sâu vào giáo lý, nhưng mà nói về vấn thời kỳ cuối cùng. Nếu quý vị trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 6, đoạn 7 và đoạn 8, nói về thời kỳ cuối cùng là khi mà để tôi trở lại cái đoạn này. Quý vị mới biết Ma-thi-ơ đoạn 24 nói rằng không? Khi Chúa trở lại thì giống như là thời kỳ nào? Thời kỳ Noe. Giờ cũng phim 2012 này cũng giống như thời kỳ Noe, nước lũ. Có phải không? Nhưng mà nếu quý vị bỏ cái câu chuyện Noe trở lại trong Sáng Thế Ký đó, thì Chúa đã giáng nước lục đến để tiêu diệt toàn thế giới ngoại trừ Noe và gia đình của Noe, trong đó có 8 người, và bắt đầu một cuộc đời mới. Và sau đó Chúa nói rằng ta sẽ không tiêu diệt trái đất này bằng gì? Nước lục nữa. Tại sao phim 2012 nói về nước lục? Tôi bảo đảm nhiều người không để ý vào cái câu chuyện đó. Có nghĩa là nhiều điều mà tôi sẽ suy gẫm về cái cuộn phim này đó, thương mại cho em, là nhiều điều rất sai, và nhiều người ngày hôm nay tin tưởng vào đó. Sẽ có nước lục lớn không? Sẽ có, nhưng mà không phải là tiêu diệt thế gian này. 2012 nói được một điều nữa, là nói năm 2012 nó rõ rần là tháng 12 ngày 22 năm 2012. Kinh Thánh nói một câu Kinh Thánh nữa đây. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 36 nói về như thế này: về ngày và giờ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24 chúng ta đã thấy rằng câu 36 nói rằng: về ngày và giờ chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay con cũng vậy, song chỉ mình Cha biết mà thôi. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng như thế nào đây? Ngày và giờ các ngươi cũng không biết. Mà tại sao cuốn phim nói về 2012 Chúa sẽ trở lại? Dựa vào một cái tấm lịch gì đó, dựa vào chim tinh gia nào đó, dựa vào các nhà xem bói khoa gì đó, vân vân. Họ dựa vào những lời của con người mà tính thời điểm ngày giờ Chúa trả lại, mà Đức Giêsu nói rằng không, các ngươi sẽ không biết. Ngày và giờ các ngươi sẽ không biết. Mà có người lặp đi lặp lại qua thời gian là tính ngày giờ Chúa trả lại. Và mỗi lần mà đề cập đến điều đó là ai cũng muốn vô mạng hay là muốn đọc tin tức coi đúng hay không. Chắc chắn đầu tiên người ta vô chúng ta, ồ chắc chắn sai, Kinh Thánh đã nói như vậy. Càng ngày nghe nhiều chừng nào là càng ngày tin chừng đó. Tôi thương bại cho em, tôi sợ là quý vị đọc tin tức và coi phim nhiều hơn là xem Kinh Thánh á. Thương bại cho em, từ đây đến 2012 sẽ có nhiều điều xảy ra. Cái này không phải là mục sư Vinh đang nói tiên tri nha. Nếu không có xảy ra thì quý vị cũng làm ngơ, nhưng mà tôi tin có nhiều điều sẽ xảy ra. Tại sao? Không phải là tôi tin 2012 Chúa trở lại, nhưng mà Satan đã đưa những cái dấu hiệu này 2012, rồi Satan sẽ đưa rất nhiều thiên tai đến từ đây đến 2012, là quý vị càng ngày tin rằng là 2012 là đúng. Cái giả dụ là sẽ xảy ra và dồn dập xảy ra 2012. Thiên tai sẽ xảy ra, động đất sẽ xảy ra, đói kém sẽ xảy ra từ đây tới 2012 rất nhiều. Và một số người sẽ bị, trong Kinh Thánh nói rằng là Đức Giêsu đáp rằng là hãy giữ kẻ dỗ dành các ngươi. Hollywood dỗ dành quý vị 2012, càng ngày quý vị thấy những điều đó, càng ngày quý vị tin đó là sự dỗ dành các ngươi. Thưa bà chị em, lúc đó chúng ta hãy cẩn thận. Và khi 2012 trôi qua rồi mà tận thế chưa đến á, Những người mà tin những điều đó đó, họ sẽ gì? Thất vọng và không tin Kinh Thánh nữa. Họ bỏ đức tin. Mà những người nằm vững vàng nói rằng 2012 đâu phải chính xác, và những thiên tai đến là đầu sự tai hại thôi, thì những người đó sẽ đứng vững cho tới khi Chúa trở lại. Thưa bà chị em, khi thiên tai xảy ra không phải là tận thế. Tôi xin lặp lại, thiên tai xảy ra không phải là tận thế. Quý vị có đồng ý không? Cho nên đừng ai nói rằng ô thiên tai, thấy một sự thấy không, tận thế tới nơi rồi, là đâu sự tai hại. Mà nếu quý vị nói sự bắt bớ vì đạo đã xảy ra là tận thế gần đến, thì chúng ta tin không? Chúng ta tin. Đó là dấu hiệu cuối cùng, là bắt bớ xảy ra, tin lành giảng ra khắp nơi, đó là dấu hiệu cuối cùng. Tôi xin lặp lại nữa, là khi sự bắt bớ con cái của Chúa xảy ra, đó là phải dấu hiệu cuối cùng không? Sao yếu quá vậy? Bắt bớ là Chúa xảy ra là dấu hiệu cuối cùng không? Đúng. Rồi quý vị bước ra khỏi nhà thờ ngày hôm nay, quý vị sáng nhận đúng cho tôi giùm đi. Tại vì tôi không muốn một người nào mất cả. Kinh Thánh nó rõ ràng, càng ngày quý vị sẽ thấy phim ảnh và giáo lý nói ra là sai Kinh Thánh rất nhiều nếu quý vị không cẩn thận. Có thể tôi đem những cuộn phim và những giáo lý ra để giải thích cho quý vị tại sao chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Tại một số người ít đọc Kinh Thánh quá cho nên không phân biệt được. Nhưng mà tại sao chúng ta cần phải biết về vấn đề đó? Có phải là tận thế 2012 không, hay là một năm nào? Tại sao chúng ta cần phải biết? Đó hữu ích gì đời sống của chúng ta? Thưa bà Jim, rất hữu ích. Để chúng ta chuẩn bị Chúa trở lại. Để chúng ta ăn năn. Để chúng ta không quá bận rộn công ăn việc làm. Lo nhà, lo cửa, lo việc làm, lo con, lo cái, đi du lịch khắp mọi nơi mà chúng ta không quên, hay chúng ta không nhớ, hay là để ý những dấu hiệu Chúa trở lại. Dấu hiệu đó đến thì giúp đỡ chúng ta sẵn sàng. Giống như hồi nãy tôi nói rằng, khi mà động đất đến xảy ra, tôi phải trở lại đọc Kinh Thánh, thì tôi biết chắc chắn những dấu hiệu đó là lời của Chúa. Thiên tai mới vừa xảy ra tại Haiti, biết bao nhiêu người đến kéo những hòn đá vô cùng lớn, kéo những máy kéo thử tìm những người còn sót hay không. Họ nghĩ rằng những cái tòa lầu đó mà sập xuống thì chắc chắn ai trong đó cũng chết hết. Nhưng mà họ không mắc niềm tin. Họ tìm cách làm sao mà tìm hết những xác chết đó, nếu mà ai còn sống họ sẽ cứu. Sau mấy tiếng đồng hồ họ vẫn còn làm. Cả ngày 24 tiếng trôi qua họ vẫn còn làm việc. 2 ngày sau 48 tiếng vẫn còn làm việc. Tìm kiếm còn ai sống sót hay không. Bỗng nhiên tới giờ 50 tiếng đồng hồ trôi qua họ nghe một tiếng động. Họ kéo một ông già ra khỏi dưới những đống đất cát đó. Họ mừng rỡ vô cùng. Họ cứu được một ông sống sót sau 50 tiếng đồng hồ chôn vùi dưới lòng đất. Từ khi tôi đọc được câu chuyện đó tôi mừng rỡ. Vì tôi biết rằng Đức Giêsu đang cứu vớt chúng ta. Thế gian này đã chôn vùi dưới lòng đất của tội lỗi. Thế gian này đã chôn vùi biết bao nhiêu sự tai họa. Nhưng Đức Giêsu xuống và tìm kiếm mỗi một chúng ta. Kinh Thánh nói rằng ở trong sách Luca đoạn 19 câu số 10 rằng ta đến và kìm những kẻ bị mất. Thương bà cho em, Chúa không bỏ chúng ta đâu. Nếu chúng ta có lòng, chúng ta chờ đợi, Chúa sẽ cứu chúng ta. Chúa sẽ kéo chúng ta ra khỏi tội lỗi. Tôi ao ước đến ngày đó Chúa kéo chúng ta ra khỏi. Chúng ta không muốn ở trong thế gian này lâu nữa. Càng ngày chúng ta thấy biết bao nhiêu thiên tai, càng ngày chúng ta thấy biết bao nhiêu những tin tức đau buồn. Nhưng mà Chúa nói Chúa sẽ trở lại. Con cái của Chúa hãy chờ đợi. Còn một ít lâu nữa, Chúa sẽ trở lại. Con cái của Chúa hãy nuôi niềm hy vọng đó. Đừng mất niềm tin. Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại. Hãy đừng mất niềm tin. cầu nguyện Chúa ban phước cho hội thánh. Những thiên tai xảy ra nhiều chừng nào là ngài của Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.